Nên đời sống của mình á, hầu như á, là mình lo từ đầu năm tới cuối năm, mình sợ từ cuối năm cho đến đầu năm, hết chuyện này tới chuyện kia, hết chuyện kia tới cái chuyện nọ, làm cho tâm mình bất ổn. Cho nên á, là khi chúng ta thực tập thiền quán hoặc là thực tập thiền định, nó sẽ hóa giải như cái này nè, có nghĩa là hóa giải trong tâm mình. Dầu cho hoàn cảnh nào xảy ra thì tâm mình vẫn yên tĩnh, vẫn tĩnh lặng. Dầu cho bất kỳ cái gì mà ở thế gian này có thể không chịu đựng được, nhưng với cái người mà thực tập thiền định, họ chịu đựng được. Tại vì á, cái mà khó chịu đựng được đó là cái sự hành hạ của các cái tâm ác. Cái mà khó chịu đựng được là cái hàng phục các cái tâm ác. Nhưng mà ở đây á, chúng ta chịu đựng được, chúng ta hàng phục được các cái tâm ác. Do đó mà mình phải thực tập. Cái gì cũng vậy hết á, phải có sự thực tập. Không có sự thực tập á, thì là mình không có điêu luyện. Cho nên cần phải có thời gian thực tập. Mà thực tập thiền quán và thực tập thiền định, thì thực tập thiền quán có hai dạng. Một á, là dạng đi đứng nằm ngồi. Một cái dạng á, là mình tọa thiền quán. Còn thiền định á, thì cũng có hai dạng: đi đứng nằm ngồi ở trong định, và chúng ta tọa thiền định. Cái đi đứng nằm ngồi ở trong định là rất là khó, tại vì nó mang tính tương đối thôi. Trừ trường hợp là một người đã nhập xuất thiền định thì cái đó dễ dàng hơn. Còn chúng ta chưa có nhập xuất thiền định, đi đứng nằm ngồi mình sử dụng cái tâm của mình để mà định á, thì nó rất là khó khăn. Còn thiền quán cũng có hai dạng: cái dạng đi đứng nằm ngồi, và cái dạng á, là chúng ta tọa thiền quán. Nếu ai có thực tập bốn cái dạng này thường xuyên, và chúng ta có đề phòng cảnh giác, gìn giữ giới luật, giới bổn của nhà Phật, thì người đó công đức rất lớn, có khả năng chống lại tất cả các hoàn cảnh, dù cho đó là bất kỳ cái hoàn cảnh nào, mình cũng có khả năng mà chống đỡ với nó, dầu cho đó là bất kỳ hoàn cảnh nào. Cho nên á, với bổn Matika, hoặc giả là chúng ta giữ gìn các cái loại học giới của mình, từ những giới đơn giản mà mình giữ gìn được, từ những cái phương pháp thực hiện thiền định đơn giản, từ những cái phương pháp thực hiện thiền quán cách đơn giản. Nếu mình bỏ công gia tâm mình tu tập thì nó là một cái tài sản quý giá, cái tài sản vô giá đối với một con người mà mình sanh ra được ở trong cái thế giới ta bà này. Không phải ai làm cũng được. Với thiền quán và thiền định, từ đơn giản tới phức tạp, không phải ai làm cũng được. Thứ nhất phải gieo duyên, thứ hai phải nhẹ nghiệp, thứ ba phải có hoài bão. Chứ không gọi là làm không được đâu. Nội ăn chay thôi cũng gọi là lên bờ xuống ruộng. Có nhiều người ăn chay ăn riết ăn nổi. Với lại khám bệnh thầy nè: thầy ơi, thầy có ăn chay có sao không? Thầy không trả lời, thầy chỉ hỏi thầy ăn chay thấy có sao không. Quý thầy trong chùa này ăn chay thấy có sao không? Mà quý vị Phật tử cứ hỏi là: thầy ơi, thầy có ăn chay có sao không? Cái ngữ đó là muốn ăn mặn đấy. Có nghĩa là muốn ăn mặn chỉ cần thầy bật đèn xanh cái là ăn mặn. Bình thường không dám ăn, đang chay không dám ăn mặn. Phải có ai kêu, ai suối, ai bảo thì lúc đó mới dám. Cho nên bệnh mới hơi nhức đầu chóng mặt là thầy ơi thầy ăn chay có sao không? Hoặc là ăn chay buổi sáng buổi chiều tụt huyết áp rồi đó. Mấy người ăn mặn cũng tụt như thường. Tụt huyết áp không phải là chay hoặc là mặn, mà nó là tùy vào bệnh của mình. Người ta đổ thừa và ăn chay ăn mặn nhiều quá. Ăn chay mặn là sự phát tâm của mỗi người thôi, và sự hiểu biết của mình. Ví dụ như ăn mặn mà ăn không có sự hiểu biết, ăn cũng thiếu chất như thường à. Mà ăn chay á, không có sự hiểu biết cũng thiếu chất như thường à. Cho nên ăn chay ăn mặn là sự phát tâm của mình. Chỉ cần mình học một chút xíu gì dinh dưỡng là được. Còn tu tập á, ba thứ mình phải giữ trong đời sống đó, gọi là giới, gọi là thiền quán, gọi là thiền định. Nếu ba cái này là ba viên ngọc báo ở tại thế gian này, bất kỳ người nào tu tập, mà nếu mà chúng ta không có tu tập ba cái loại này thì kể như chúng ta không có thành công được trong cái đời sống tu tập này đâu. Cho nên đó, mình phải tu tập ba dạng này. Thứ nhất á, là phải có giới. Có giới á, là có hiểu giới, có thọ giới, có trì giới. Có ba này mới gọi là giới. Hiểu giới gọi là học giới á. Học giới là học cho hiểu. Phải hiểu giới. Hiểu giới, giới là gì? Giữ để làm gì? Giữ có lợi ích gì? Thọ như thế nào? Ví dụ ta hiểu về giới. Cái thứ hai nữa là thọ giới, là mình phát tâm. Phát tâm gìn giữ, phát tâm thọ nhận những cái giới pháp đó. Phải có buổi lễ thọ giới. Rồi á, chúng ta trì giới. Trì giới nghĩa là ở trong đời sống hàng ngày đó, mình sử dụng những cái học giới thọ giới đó mà chúng ta thực hành trong đời sống hàng ngày, thì đó gọi là trì giới. Cái bước thứ tư á, là đưa giới vào trong tâm, để cho tâm mình trở nên thuần thiện. Gọi là tâm bất sắc bất ác, gọi là một loại tâm thuần thiện. Thì loại tâm thuần thiện này là môi trường của tất cả các pháp ba la mật sắc sinh ở tâm thuần thiện. Cho nên trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo á, Đức Phật dạy mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát các thánh hiền đều qua con đường thập thiện này. Mình nghe nói đơn giản thôi, chứ thực ra đó là mình hành thập thiện thường xuyên, cái tâm mình sẽ được thuần thiện. Thì thuần thiện thì các pháp ba la mật mới phát sanh. Thì lúc đó người ta dễ dàng đoạn diệt tất cả các phiền não chướng mà mình gặp phải. Nên quý vị á, làm gì làm chúng ta cũng phải học giới. Rồi á, chúng ta thọ giới, chúng ta trì giới, để đưa giới vào trong tâm trở nên giới thanh tịnh. Có nghĩa là thuần thiện. Nên tâm thuần thiện là tâm cực kỳ quan trọng đối với người Phật tử. Phật tử mà tâm không có thuần thiện đâu có thành tựu các pháp ba la mật được. Cho nên tâm ác, tâm dữ dằn, tâm si mê, tâm tham lam, tâm tật đố, các cái loại tâm đó mình đó là phải khống chế, hóa giải, tiêu diệt cho bằng được tất cả loại tâm đó. Nếu chúng ta không khống chế, chúng ta không hóa giải, chúng ta không tiêu diệt được nó, quý vị, là mình đó sẽ rất là khổ đau. Nên quý vị hãy thọ các cái giới pháp cho tâm mình được thuần thiện, và giữ cái giới pháp để tâm được thuần thiện, và phát tâm ăn chay phóng sanh vì tâm được thuần thiện. Nhiều cái nó kết hợp nhau nên tâm được thuần thiện. Đó là tâm bất sát bất ác, nó xuất phát từ nền tảng của giới mà ra. Nên người nào mà giữ không được á, ráng cố gắng mà mình giữ, cầu mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát gia hộ cho mình có đủ cái năng lực để ta giữ. Cái thứ hai nữa là thường xuyên thực tập thiền quán. Thiền quán là một sự quay về biết chính mình thay vì mình biết cảnh xung quanh, mà trong nhà Phật gọi là hồi quang phản chiếu. Hồi là quay lại, quang là ánh sáng, Phản chiếu là chiếu soi lại. Chiếu soi lại cái gì? Chiếu soi lại những cái gì đang diễn ra trên thân và tâm của mình. Vậy thì cái gì đang diễn ra trên thân và tâm của mình? Tùy người à. Có người diễn ra cái này, có người diễn ra cái kia, có người diễn ra cái nọ. Cho nên những cái mà diễn ra trên thân và tâm của mình đó, nó nhiều lắm. Mà được Đức Phật chia làm 3 phần với một phần tương quan gọi là 4 đó, là thân, là thọ, là tâm, là pháp. Là những sự động chuyển cho thân của mình, có 6 sự động chuyển cho thân của mình. Rồi á, thọ là có 3 cảm thọ, nói chung tới 5 cảm thọ chính lận, nhưng mà mình gom lại thành 3 cảm thọ. Tâm á gồm có tâm phương và tâm sở. Pháp á gồm có 37 phẩm trợ đạo. Cho nên chúng ta quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Quán thân tất cả xảy ra trên thân của mình á, thứ nhất là quan nghi, thứ hai là tế hạnh. Quan nghi đi đứng nằm ngồi, tế hạnh nhỏ 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 nhúc nhích. Thứ ba là cảm giác nóng lạnh tê ngứa nhột. Thứ tư á là tứ đại, tức là cái tứ đại trong thân của mình đó, đất nước gió lửa nó hợp thành. Cái thứ năm á là cái cảm thọ thông qua thân. Cái thứ sáu á là cái sự tan rã, là cái chết của cái thân á, nó có một sự tan rã. Còn tam quán phần phụ, ví dụ ngũ quẩn trên thân, sắc quẩn chẳng hạn. Nói chung là thân có nhiều cách quán, nhiều pháp quán cái đang xảy ra trên thân của mình. Thọ là cảm thọ, ví dụ ta tiếp xúc giữa căn với trần, thì khi mình trải nghiệm ở trên căn với trần tiếp xúc đó, thì mình cảm giác á là sung sướng hay là cảm giác đau khổ. Nếu ta cảm giác sung sướng á thì trong kinh Phật gọi là thọ lạc. Chúng ta cảm giác đau khổ á thì gọi là thọ khổ. Còn ngoài hai cái đó ra thì gọi là cảm thọ trung tính, có nghĩa là không lạc không khổ. Cho nên mình thọ lạc, thọ khổ, thọ không lạc không khổ là 3 dòng cảm thọ đó liên tục tấn công hiện diện trên tất cả các tâm của mình. Mình quan sát những cái gì nó xảy ra trên đó. Còn tâm gồm có tâm và tâm sở. Tâm gọi là tâm dương. Ví dụ như á là mình gặp cái gì mà mình thấy thích á thì sinh ra tâm tham. Cái gì thấy ghét á là mình sinh ra tâm sân. Hay là thấy người ta hơn mình á là mình sinh ra một cái tâm ganh tị. Thấy người ta thua mình sinh ra tâm khi dễ. Có nghĩa là tất cả các cái điều mà nó xảy ra trên thân và tâm mình đó, mình nhận diện rõ ràng. Và sau đó đó thì chúng ta quán pháp trên các pháp, có nghĩa là quán các cái phẩm trợ đạo tương quan ở trên thân của mình và phía bên ngoài. Ví dụ quán tứ niệm xứ, quán tứ chánh cần, như túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần. Tất cả những cái pháp quán đó để làm chi? Để chúng ta thâm nhập từ bên ngoài đi vào trong tâm của mình, và mình quá giải những cái gì mà tâm mình cần hướng đến, mình quá giải hết lấy nó. Thì đó là gọi là thiền quán của tứ niệm xứ, hoặc là thiền chánh niệm. Đó là dạng thiền quán. Ngày này, ngày nọ, ngày kia, ngày qua ngày, hoàng qua ngày, một ngày nó thâm nhập ít, ngày thâm nhập ít, ngày thâm nhập ít. Từ từ nó phát triển lên, phát triển lên, phát triển lên. Chúng ta đã mở khai trí tuệ mình ra lần lần. Nghĩa là mở khai cái tuệ chi của mình, trí tuệ mở ra. Và mình nhận diện được những cái gì mà xưa nay mình chưa từng nhận diện được. Thì đó gọi là trí tuệ phát sanh. Cho nên nó dòng trí tuệ nó sanh ra tâm mình đó, là mình phải quan sát rất là nhiều ngày, nhiều tháng, chứ không phải tự nhiên sanh được trí tuệ ra đâu. Mà mình quan sát nhiều ngày, nhiều tháng đó với nó. Khi quan sát nhiều ngày, nhiều tháng đó với nó rồi đó, từ từ tuệ mình sẽ phát sanh ra. Nó sẽ sáng suốt lần ra lần. Mình sẽ nhận diện được những cái mà xưa nay mình chưa nhận diện. Mình hiểu những cái mà xưa nay mình chưa hiểu. Nó sẽ thay đổi cái chi kiến của mình, có nghĩa là thay đổi cách nhìn của mình về vạn vật ở xung quanh. Bây giờ mình nhìn đó, nó thấy tốt đẹp, nhưng mà thực ra nó chưa chắc là tốt đẹp. Mình nhìn nó xấu xa, chưa chắc nó đã là xấu xa. Cái đó là quan trọng là cái kiến giải của mình mà thôi. Tức là cái mà mình nhận diện, cái mà mình nhận định, cái mình nhìn thấy, cái đó là gọi là tôi cho là, chứ không nghĩa là y như nó là. Tôi cho là thông qua cái nhận diện của mình, thì đó gọi là tôi cho là, chứ không phải là y như nó là. Y như nó là có sao. Mình hiểu y chang như vậy. Còn ở trong cái thế giới tương đối này á, là nghĩ như nó là, có nghĩa là thông qua tư duy, thông qua suy nghĩ của mình rồi mới được cái đó. Cho nên đó quý vị á, hãy quán sát, thiền quán thật nhiều, nó không lỗ lã đâu hết trơn á quý vị. Và mình có khả năng kiểm soát được các cái dòng tư tưởng, có khả năng kiểm soát được các vọng niệm, có khả năng kiểm soát được hành động thân, có khả năng kiểm soát được lời nói của miệng của mình. Chúng ta thông qua thiền quán thời gian, tuệ nó sẽ phát sinh. Mà tuệ phát sinh được á, thì nó giải quyết được tất cả. Còn tuệ mà không phát sinh được á, thì nó không giải quyết được gì hết. Cho nên ta dùng thiền quán càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều để tuệ nó phát sinh. Cái thứ hai nữa quý vị, là chúng ta dùng thiền định. Dùng thiền định đó thì bắt buộc mình phải có thời gian, thì cái định nó mới sâu được. Còn đi đứng nằm ngồi ở trong định đó, thì người đã từng định thì làm mới được. Hoặc làm thôi là chúng ta chỉ nhiếp tâm thôi. Còn cái thiền định đó, nó phải có thời gian, rồi phải có nơi chốn, và phải biết phương pháp thiền, thì chúng ta thực hành thiền định được. Mà cái này thầy cũng mừng. Lâu lâu là có điện thoại cho thầy: thầy ơi thầy, con mới vào sơ thiền. Thầy ơi thầy, con chứng được tam thiền rồi. Thầy ơi thầy, con chứng được tứ thiền rồi. Cũng mừng dễ sợ, lớp mình quá trời chứng luôn. Rồi trên thế giới nữa chứ. Ở bên Mỹ điện về: thầy ơi thầy, con chứng được sơ quả. Trời ơi, chúc mừng. Nói gì có nghĩa là quý vị có tu đó. Còn chứng hay không chưa biết, tại đó là mình nhận định thôi. Nên có nhiều người á, là nói là: thầy thầy, con đang ở tứ thiện, về con qua là không vô biên xứ, con qua làm sao? Bắt cái nhịp cầu nào để qua từ tứ thiền qua không vô biên xứ? Thì nó lại bắt cây cầu khỉ để đi qua. Ở tứ thiền ngày qua không vô biên xứ. Cho nên á, nói gì nói á, quý vị Phật tử cũng đang tu á, nên làm gì làm quý vị, trước khi đi ngủ á cũng bớt coi phim lại chút xíu đi, làm ơn phước. Coi phim á, nó không làm được gì chứ á. Học cũng được chút chút vậy à. Coi phim tuồn cổ cũ mềm, thức khuya buồn ngủ lại thèm đồ ăn. Bộ phim á là mấy chục tập, mấy trăm tập xong à. Nhớ là coi phim là tuồng cổ cũ mềm, tức là chuyện xưa mới kể lại. Thức khuya buồn ngủ lại thèm đồ ăn. Nhớ câu đó mình viết lên ở trên cái phòng ngủ mình á. Coi phim tuồng cổ cũ mềm, thức khuya buồn ngủ lại thèm đồ ăn. Tại mấy chuyện xưa không à. Trời ơi, coi gì đâu mà thử hử, ông Lâm Sung không coi muốn chết. Còn là con Tào Tháo nữa chứ. Tào Tháo, ba bốn phim Tào Tháo luôn, coi muốn chết luôn. Rồi nhiều phim lắm. Dâu 8 tuổi thôi cũng biết nhiêu tập. Thấy không? Mà coi ráng coi. Nhất là ông Hàn Quốc, cũng làm phim đủ thứ đời, cũng hay thiệt. Đủ chứ, kiểu nào cũng có chứ. Rồi ông China nữa, kiểu nào cũng có chứ. Bởi vì là quý vị giờ là coi phim, rồi lên Facebook, rồi lên mà TikTok. Bây giờ TikTok nhiều nhất tại nhanh lắm. quẹt qua nhanh lắm, tùm lum cái chuyện trên đời, cái gì cũng có ở trong TikTok, bùm bánh xe bể bánh cũng có, xe cắn đinh cũng có nữa, nghe không? Đi chùa ngủ gục có luôn, ở trên TikTok á có đủ chứ á, cãi lộn có, đánh ghen không có, quánh lộn không có, vợ đánh chồng cũng có, chồng đánh vợ không thấy, đi lên chảnh á là thấy vợ đè ông chồng xuống quánh cũng chết luôn. Nên ta là chuyện lạ không, cho nên nó mình mê mình coi ghét rồi mình thấy, ủa sao ngày này qua ngày kia, tháng này qua ngày kia toàn làm bỏ thời gian cho nó không à, cái đó là nó đang cướp thời gian của mình đó. Chứ phải chi mà lên trên kinh chùa Pháp Tạng Thích Chí Huệ thì coi YouTube bài giảng là cũng đỡ, đăng bài lên thấy ai coi lè que, đăng bài giảng lên á, còn mà đăng TikTok lên á nội đơn giản chết luôn, bắt cái cây chạy chiếc xe đạp qua cái cây thôi cũng 2 triệu view, thấy không? Đó, mình giảng muốn chết luôn, từ sáng tới trưa đăng lên 2 ngày có mấy view. Cho nên đó là chắc chuyển qua chạy xe đạp luôn quá, bởi nó khổ ghê luôn á, có gì rồi qua bữa sau cho giỏi nha, phóng sanh quay 30 giây thôi, đăng lên chút xíu 5,000 view thôi, vậy cũng được, mai mốt phóng sanh quay nữa. Lạ lắm, thế gian lạ lắm, vì thấy không? Cho nên á là ai á mà gán giữ được cái kinh Phật giáo để mình coi á, để mở mang tâm trí ra, người đó tạo cái duyên lành lắm. Nhất là đời giờ quá nhiều sự lựa chọn, ở trên cái màn hình á, gọi là màn hình ưu tiên đó, là có, nó mới có 12 cái đoạn phim. Ví dụ mình bắt cái điện thoại hoặc là bắt máy vi tính mình lên vào trong cái YouTube á, thì là nó có 12 cái màn ảnh khác nhau, mình chọn một cái để mình coi đó. À, do đó mình chọn cái gì mình thấy khoái mắt thì mình coi, chứ phải gì chọn cái gì mà giảng pháp mình coi cũng đỡ ghê luôn á. Mà ông YouTube ông kỳ lắm, mình coi cái gì hoài là ông nổi lên đó hoài, mình khoái lĩnh vực gì nha nổi lên đó hoài. À, mình khoái chữa lộn là toàn là chữa lộn nổi lên, mình phải nghe pháp là toàn nghe pháp nổi lên, vậy đó, nó hay vậy đó, nó bắt cái tâm lý của mình, mình coi trước coi sau nó luôn bộ nhớ. Là mình coi cái mình là gì nha, ban hay xê cam hay tc nha, mình thuộc hệ gì, hệ ban không cho qua, hệ ban xê cam cho qua hay xê cam, ntsc anh qua thợ hệ ntc. Do đó mà tối ngày lên là lấy, ngày xưa là người ta cái Facebook lấy thời gian, còn bây giờ là TikTok nó lấy thời gian, phải thấy không? Cho nên á mình cũng cảnh giác chút xíu, thời gian đâu có nhiều đâu để cho người ta lấy hết, nên mình để thời gian đó mình thực tập thiền quán, thực tập thiền định, không cấm coi nhưng mà cấm coi lâu, không có cấm coi, coi giải trí nhằm khi thấy cũng vui, hiểu không? Ra đường trời mưa té rồi cái đầu quay lên tự quay tự sướng luôn, sáng ra đi làm mới ra khỏi nhà té hết, đăng cái tin nhiều đó hết đó. Rồi nhầm khi mà mình mà mấy cái tin mà mình la trời ở đây cũng tin sao ta. Lý ra khỏi nhà té cái cũng chụp hình té cái là hết. Rồi cái ông kia là đăng lên mới đi ra khỏi đường xe cán đinh, cho ông quay cái xe cán đinh lên á, ông nhổ cái đinh ra hết. Ủa sao có nhiêu đó vậy, xe cán đinh là cái mới hỏi là tại sao mà đăng xe cán đinh, đăng có gì chứ, tự nhiên cái gặp cái đinh đâm vô bánh xe cái mình rứt cái đinh ra hết. Thì ông nói xe cán đinh thì còn đăng hết xe cán đinh mà thầy còn đòi gì nữa, cái xe cán đinh thì cán cái đinh, cán đinh xong giật cái đinh ra là hết, là ông phải giá rồi cho ta coi chứ coi giá cách sao rồi không. Cái đó là qua cái clip thứ hai, clip giá bánh xe, bởi vì nó nhiều clip lắm. Coi tới sáng luôn á. Bởi vì mình đó là xung quanh đời sống hàng ngày mình nhiều thứ, nó làm cho mình nó quan tâm lưu tâm, mỗi thời người ta quan tâm một cái khác, lưu tâm một cái khác. Quý vị biết không, là khoảng chừng năm 90 mấy tới năm 2000 lẻ mấy đó, mấy đó, thì đạo tràng dữ lắm. Thầy đi giảng ngày bốn chùa không á, ba chùa, bốn chùa, tới bảy chủ nhật, khi năm chùa nữa. Nè, giảng vậy đó mà chùa nào cũng đông, chứ đông lắm, gấp mấy mình lận đây đó, không có chỗ ngồi luôn á. Nhưng mà tới càng ngày cái bắt đầu á ít xuống. Cho nên đó quý vị, cái chuyện hồng trần á nó lôi mình đi, và cái vô thường nó làm thay đổi mọi thứ, nó không giữ được như vậy bền lâu. Cho nên mình đừng có bao giờ giữ cái gì lỡ lại trong cuộc đời này cả. Đức Phật dạy ở trong kinh đó, Nikaya, gọi là đừng có nương tựa và chấp trước bất kỳ việc gì ở trên đời. Có nghĩa là đừng bao giờ giữ cái gì ở trong tim, trong tâm, ở trên đời mình cả. Là tại vì giữ cũng có được đâu mà giữ. Nó vô thường, nó thay đổi, cố giữ chừng nào thì khổ đau chừng đó. Không có giữ được cái gì hết trơn á. Thân mình giữ không được, lấy gì mà giữ được. Nên giữ được thì được thôi, tùy duyên à. Chứ đừng có giữ được thì vui, không được cắn lưỡi nữa đó thôi. Đó, tùy duyên à quý vị. Đừng có bao giờ cố mà giữ một cái gì ở trên đời này, giữ được cũng không có được đâu. Nên giữ được thì tốt, được thôi. Tùy duyên. Cho nên quý vị á, là đưa ra cho mình một thời gian để là thực hiện cái thiền định. Cái này nó quý lắm. Mấy người nào mà chết mà mang theo sơ thiền dị thiền đó, gọi là tâm đại thiện á quý vị, lên cõi trời ở trên. Mà lên cõi trời toàn là tiên không à, tiên nữ, tiên nam bay dèo dèo, thần thông diệu dụng luôn. Cho nên á, gắng cố gắng thiền định, có hít thở không có gì đâu. Ngồi đó, nhẹ nhàng thanh thản á, hít vào thở ra, cũng có cái bộ đoàn, cái tọa cụ, cái phòng thôi chứ có gì đâu. Hít vào thở ra, thở ra, hít vào, mình quan sát Anam Lá Sá Tí là quan sát hơi thở mình đó. Ở tại điểm, hoặc là dùng thiền Kasina là quan sát một cái đối tượng mà ông ta đặt để đặt ra, để định tâm từ 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 cái tâm mình nó an trú. Tâm định á là mình gọi là gom tâm. Thực ra gom tâm không phải là gom tâm gì cả, mà gom tâm là chúng ta dán tâm lên được một đối tượng thì gọi là gom tâm. Còn bây giờ mình không có dán trên đối tượng nào, trên đối tượng nào cũng có trên á, gọi là vọng tâm. Hoặc giả là mình gọi là tâm phóng dật, là trên đối tượng nào mình cũng có cái ít thay đổi liên tục. Còn bây giờ mình tập á, là mình dán tâm lên chỉ có đối tượng đó mà thôi, không có đối tượng khác. Đó là thiền định Kasina. Có nhiều người á, nói là con niệm Phật con nhập định được không thầy? Được, nhưng cái quan trọng là mình có nhập định được không á. Chứ pháp môn đó thì được. Nên có nhiều người là con không dùng Kasina, con dùng câu niệm Phật con định luôn được không? Được, nhưng mà quan trọng không có định được hay không trong câu niệm Phật. Chứ dùng câu niệm Phật để định tâm được, nhưng có quan trọng là ông niệm ông có định được hay không đó. Hay là ông phải dùng Anapanasati, là dùng hơi thở, hoặc là ông dùng Kasina để ông định. Cái đó là được Đức Phật kiểm chứng khi dùng Kasina để định. Còn câu tùy niệm, câu tùy niệm đó là mình phải biết ra mới định được. Ví dụ như trong cái 10 điều mục tùy niệm có niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Giới, niệm bài sự chết. Có nhiều cái niệm khác nhau. Thì ở trong đó đó quý vị, cái tất cả cái niệm đó làm đề mục mình có thể định được tâm. Cho nên người nào hỏi là con niệm Phật định được tâm không? Được. Đó là đề mục tùy niệm trong 40 đề mục Đức Phật dạy. Trong đó có niệm Phật, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Giới, là thấy là 6 phần rồi. Mình thấy không? Còn niệm sự chết nữa. Cho nên á, là mình niệm Phật có thể định được tâm, mà quan trọng nhất á, là mình có biết cách niệm hay không để định được tâm. Mình phù hợp với phương pháp nào, cách niệm nào thì mình niệm theo cái phương pháp và cách niệm đó. Nếu tâm ta phù hợp vào cái gì, có nghĩa là mình á, nó khế hợp với cái gì, mình sử dụng cái đó. Cho nên á, thiền hơi thở là một loại thiền mà ai cũng có thể tu được. Đó là thiền Anapanasati. ai cũng có thể tu được. Có nghĩa là hít vào thở ra, quan sát cái hơi thở mình trên môi dưới mũi chỗ này nè, nhắm mắt lại đừng mở mắt, mình ra quan sát hơi thở này giống hệt như là cái cưa cọ qua cọ lại chân lỗ mũi mình nó giao nhau giữa cái cưa với cái củi gì đó, thì mình là quan sát ở trên cái điểm đó. Hít vào thở ra, hít vào thở ra, hít vào thở ra, ví dụ như đó. Đó, trước khi ngồi thiền kỹ thuật thì mình biết rồi, trước khi ngồi thiền á chúng ta hít vào chúng ta thở ra, hít vào phình bụng ra, thở ra xẹp bụng vào. À, mình tập gì hít vào phình bụng ra, thở ra xẹp bụng vào, trở nên thành quán tính luôn vậy đó. Rồi mình ngồi tĩnh lặng, mình đi sâu 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 vào, tức là mình tập trung vào chỉ một đối tượng ở trên hơi thở mình trước mũi thôi. À, rồi từ 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 khi mà định được tâm á quý vị, là nó sẽ sáng lên nguyên cái vùng mà trước mặt, nó sẽ sáng lên, ánh sáng nó sẽ sáng lên cho đến khi nó sáng rực rỡ lên. Nó sáng rực rỡ lên có nghĩa là chúng ta bớt phân tâm với các đối tượng xung quanh rồi đó, mà chỉ cần cái đối tượng đó thôi. Nên cần phải có thời gian trải nghiệm, thời gian thực hành, thời gian đeo với nó. Mình phải đeo với nó rất lâu, tập tập chết sống với nó, định được tâm. Nên tâm mà nhẹ nhàng thanh thản tâm định đó quý vị, ai mà ra đi với tâm định là về các cõi trên không à. Còn ai ra đi với tâm phiền não, có nghĩa là ra đi với tâm mà giận hờn ghét ghen hơn thua rồi đó, thì là đi tùm lum lắm, mà không biết đi cõi nào nói nữa. Cho nên tội nghiệp mình lắm, nghĩ mình nhìn lại thương mình xót xa là chỗ đó đó. Đi có mình ơn không ai theo chứ, có khi người ta theo người ta sợ muốn chết. Bây giờ hai chồng thương nhau trước khi chết, anh theo em nghe, ổng chạy dắt dò cổ thôi. Không thôi mai mốt em về em dẫn anh đi, trời ơi lúc đó nhờ người ta yếm luôn á. Tin không? Hai chồng thương thiệt là thương, ông chồng mà có ra đi á, cái bà vợ mà đi theo tôi nha, bà trốn luôn. Hoặc là mai mốt anh hứa anh sẽ về em dẫn, anh dẫn em đi, lúc đó là mà bắt đầu là dán bùa tùm lum, mà có nhiêu bùa dán hết. Bữa hổm cái điện thoại thầy bể cái mặt, cái mặt điện thoại á, mình mới đi dán cái mặt điện thoại. Cái ông chỗ bán điện thoại ổng là thầy ơi thầy, Tết năm nay chùa thầy có mua bùa không? Là ủa, mua bùa gì? Là có, chỗ tiệm điện thoại con có bán bùa lá nhỏ 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 nhỏ, nhỏ để dán vô cái điện thoại á. Ông viết ngoằn 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 mèo gì đó. Thầy hỏi bùa một chục nhiêu? Ổng là một chục 20 ngàn. Ổng bán bùa dán điện thoại 1 chục 20 ngàn. Ông hỏi là Tết này có mua bùa cho Phật tử không? Là không, chùa không có xài bùa, xài kinh không. Cho nên đó là làm sao mà làm cuốn kinh, nó ta dán vào điện thoại chứ ai mà làm lá bùa dán điện thoại mà 10-20 ngàn, lá 2 ngàn. Khổ ghê không? Bây giờ đủ đó, bán gì cũng bán chứ. Tới bùa bán luôn. Cho nên mà tới chừng mà bà vợ đòi về á, mà dẫn ông chồng đi, lúc đó là ra tiệm điện thoại mua hết bùa người ta luôn à. Bắt đầu dán từ đầu cho tới chân luôn. Nên nữa hình đám gia đình đó đó, liệm á, nhỏ con gái đưa thầy 4 cái cục đỏ đỏ, thầy thảy vô 4 góc hòm mát con giùm. Là ủa cái này gì con? Là châu sa thần sa với lá bùa chồng có thầy. Hỏi làm gì vậy? Là ông thầy ông coi á, má con chết chân ngày xấu, nên là bả về bả quậy dữ lắm, cho nên á là để này vô cho bả không có quậy. Là thôi con muốn để con lại con để đi, chứ ông thầy người ta mà kêu để yếm người ta, từ tay mình đi vô để yếm người ta, mình không biết đó là gì thì mình còn để. Còn này là để cho bả khỏi quậy luôn. Là má con mới chết sao biết bả quậy. Là ông thầy bói coi cái ngày này là ngày xấu lắm, bả về bả quậy dữ lắm. Là đáng lẽ ngày xấu bà bị đọa luôn chứ, đúng không? Mà sao mà ngày xấu đâu mà về nhà quậy? Sợ ngày tốt tốt mới quậy á, mới về á. Chứ ngày xấu xấu khi bị đọa mất tiêu rồi. Ví dụ nó có á, thôi mình không có lương tâm nghe. Ba mẹ của mình á, mà mình tin cái ông nào ở đâu đó mà về mình yếm ba mẹ mình thấy mình sao? À quý vị, mình thấy mình sao? Mình thấy sống ở trên đời chứ đâu có được đó quý vị. Mình chưa biết đó là cái gì nữa. Nghe là một lời người nào ở thế gian, bình thường ở thế gian nói, cái tự nhiên á mình vậy yếm được hay không mình không biết. Nhưng cái tâm của mình là tâm ác, hiểu không? Mình là tâm ác, tâm vong ơn bội nghĩa cha mẹ của mình mà ở đó, mình lại đó mà thảy thảy vô yếm, yếm không được đi nữa cũng là yếm rồi, cũng là đang nói tới cái tâm mình á. Do đó quý vị, nghiệp của con người ta mất ngày nào thì kệ người ta. À, do đó mình gắng cố gắng, mình cầu siêu, mình làm phước cúng dường bố thí nó sẽ quá giải. Chứ đâu nghe ai cái về yếm tùm lum hết trơn. Còn cái vụ mà đóng cột cây trúc đỏ đỏ để hàng vô chổng, rồi cột trúc lại, bỏ đóng bún cái góc mộ nữa, cho khỏi lên luôn, sợ lên quậy. Và vậy quý vị gắng cố gắng tu mà phải chọn được ngày đi nghe, chứ đi nghe chân cái giờ mà nó coi cái giờ mà xấu một cái coi chừng bị nữa. Cho nên gắng cố gắng lựa cái giờ nào mà giờ tốt đó nghe, 1, 2, 3 nín thở đi luôn á. Chứ còn mà lỡ xui xui chân giờ xấu coi chừng bị nữa, thế gian nó vậy đó quý vị. Cho nên là khó lắm. Mình thủ trước cho mình cái này chắc ăn. Nên rảnh ta thiền định, rảnh ta thiền quán, rảnh ta giới trang nghiêm, nhiêu đó là phước báo công đức tròn đầy. Còn có cúng dường bố thí gì đó là tốt, không có là thâu làm sao chứ. Nhưng mà tu tập phải có cái đó là gốc của mình đó, mình phải có đó. Nên ai mà có tu á quý vị là muôn thu phước báo. Ai có tu á là muôn thu thanh thản, ai có tu á là muôn thu giải thoát. Cái tạo quá nó tạo như vậy rồi. Nhưng mà mình á là có một cái là mình quên tu, cái là mình biến làm biến tu. Có một cái là mình ngán tu. Nên nhà có bàn thờ Phật, sống chiều cúng lại hai thời ngồi thiền, rồi là chúng ta thiền quán, rồi thiền định cho dữ dằn lên, để phước báo công đức nó sâu dày lên mới biết. Ngày nào cuộc sống vô thường mà. Thở ra hít vô không được, hít vô rồi thở ra không được, ai biết. Đó không có gì. Thấy có đó lại rồi mất đó, cõi vô thường thoạt có thoạt không mà. Cho nên giá nào giá, dù giàu dù thì cuối năm thầy cũng nhắc nhở điều đó. Với hơn nữa là trong mùa Tết, thường Tết quên tu. Hàng ngày tu rồi dữ lắm ha, niệm Phật dữ lắm, ngồi thiền dữ lắm. Tết mới quên tu, bận quá quên. Tết lo đi chơi quên. Tết bắt đầu người ta tìm chuyện để làm nha. Mới đây nè, thấy cô kia đi mua, nào là lô tô, nào là bài, quá trời là thủ Tết thầy ơi. Ta thủ Tết người ta phải mua bánh mứt đồ cho thủ Tết. Cúng ông cúng bà gì, mua lô tô, mua bài về để thủ chơi Tết. Nghe không? Cho nên á, giàu cho mình thích cái gì thì thích, nhưng mà cũng nhớ trong những thời Tết nó cũng có công phu chút đỉnh đó. Chứ không có công phu á quý vị là mình quên, mình chảnh mãn á là mình bị lui sụp. Cho nên ngày Tết, Tết cũng phải có chút. Bình thường tu 2, Tết tu 1, chứ đừng có bỏ tu, cái đó là được. Do đó mà năm nay là năm mới Tết đến xuân về, thì là thầy cũng chia sẻ quý vị nhiều thôi. Cho nên á quý vị, chúng ta ngồi chúng ta tĩnh lặng trong vòng ít phút, rồi á là mình tổng kết. Ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình, nương theo hơi thở an bình thảnh thơi. Quý vị ngồi chéo chân kiết già bán già, hoặc ngồi bình thường, chân dưới chân trên hoặc chân trong chân ngoài đều được. Thẳng lưng, để hai tay phía trước. Mình thống nhất là để tay dưới tay trên để phía trước, chứ thực ra ngồi thiền ta để ở đây cũng được đó nè. Nhưng mà khi nhập định thì nó khó thôi. Chứ để ngồi mà đi chuyển quá tâm thì mình ngồi thẳng lưng là được. Nhưng mà truyền thống của mình là để tay phía trước này. Chân dưới chân trên gọi là bán già, chéo chân nhau gọi là kiết già, chân trong chân ngoài gọi là ngồi thiền cái kiểu mi ma. Trước khi vô ngồi á quý vị á, người ta coi chỗ bồ đoàn tọa cụ của mình á, gối thiền đó có vừa vặn chưa, có cấn chỗ nào chưa, sửa mình chút xíu cho nó rơi vào trọng tâm, rồi mình hít mũi thở miệng 3 lần, xem như tất cả các cái phiền não, tất cả âu lo sầu thương oán giận gì nó ra khỏi tâm mình hết. Hít vào thở ra, hít vào thở ra, hít vào thở ra 3 lần vậy, mình tống tất cả các phiền não ra khỏi tâm mình. Mình quan sát 16 hơi thở thiền, có nghĩa là chúng ta sử dụng thiền quán trên nền của tọa thiền để làm chi? Để quan sát những cái gì đang xảy ra trên thân và tâm của mình. Hít vào rồi biết hít vào, thở ra rồi biết thở ra. Hít vào dài rồi biết hít vào dài, thở ra dài rồi biết thở ra dài. Hít vào ngắn rồi biết hít vào ngắn, thở ra ngắn rồi biết thở ra ngắn. Tức là mình nhìn nhận diện cái hơi thở của mình, hít vào thở ra cách tự nhiên, chứ mình không có là cố gắng đè nén nó hoặc là cố gắng sắp xếp nó gì cả. Cảm giác về thân với hít vào, cảm giác về thân với thở ra, gọi là cảm giác toàn thân với hít vào, cảm giác toàn thân với thở ra. An tịnh thân hành với hít vào, an tịnh thân hành với thở ra. Biết là cái thân mình không có nhúc nhích, an tịnh thả lỏng buông lỏng. Cảm giác hỷ thọ, hít vào cảm giác hỷ thọ, thở ra là tâm vui khi mình được ngồi thiền. Cảm giác lạc thọ, dễ hít vào cũng đắc thạc nhỏ, thọ dễ thở ra là tâm mình vui khi cái thân mình đó được nhà được thúc thủ không gieo nghiệp. Cảm giác tâm hành dễ hít vào, cảm giác tâm hành dễ thở ra là cái tâm thọ tưởng hành thức mình đang vận hành liên tục, nhìn nhận nhìn rõ đó. An tịnh tâm hành dễ hít vào, an tịnh tâm hành dễ thở ra là làm cho lắng động thọ tưởng hành mình lắng động xuống, tức là bớt suy nghĩ á, để nít điểm suy nghĩ luôn. Cảm giác về tâm dễ hít vào, cái gì tâm dễ thở ra, tức là tâm mình á là các cái tâm và tâm sở, cảm giác về tâm, coi tâm nào nổi lên, tâm nào ở lại, tâm nào ra đi. Với tâm hân hoan, với hít vào tâm hân hoan, với thở ra là tâm vui á. Với tâm định tĩnh, với hít vào tâm định tĩnh, với thở ra là không còn phiền não gì hết. Với tâm giải thoát, với hít vào tâm giải thoát, với thở ra tức là không còn bị ràng buộc bất kỳ gì hết. Quán vô thường, với hít vào quán vô thường, với thở ra tất cả cái gì thân tâm và hoàn cảnh xung quanh mình nó đều thay đổi với thời gian. Quán ly tham với hít vào, quán ly tham ấy thở ra, do nó thay đổi thời gian nên chúng ta rời khỏi ham muốn gì đó. Quán đoạn diệt hít vào, quán đoạn diệt ấy thở ra, có nghĩa là quán đoạn diệt là chúng ta quán đến cắt bỏ tất cả phiền não tham sân si ra khỏi tâm mình. Quán từ bỏ với hít vào, quán từ bỏ ấy thở ra, tức là không cho phiền não quay lại tâm mình nữa, giữ tâm trang nghiêm thanh tịnh, gọi là quán từ bỏ. Rồi bây giờ mình tập trung lên trên tâm, lên trên mũi á, là chúng ta chuyển qua định tâm ở trên mũi. Hít vào thở ra, hít vào thở ra điểm 1, hít vào thở ra điểm 2, hít vào thở ra điểm 3, hít vào thở ra điểm 4, hít vào thở ra điểm 5, hít vào thở ra điểm 6, hít vào thở ra điểm 7, hít vào thở ra điểm 8, hít vào thở ra điểm 9. Bây quý vị ngồi ít ít thôi. Đây xả thiền, nhớ là xả thiền. Anh chân đang ngồi nên là mình bung ra một chân, bung cái chân nào thuận bung ra một chân, lúc đó mình mới xả thiền. Xả thiền là mình thả từ trên đầu xả dài xuống lòng bàn chân, mình mới dò cho nóng lên, vuốt mặt trước mà dò cho nóng lên, mình cào trước ra sau, cào cái đầu cho nó thông các huyệt đạo trên đầu, dò trước ra sau, mình chà hai bên hai lỗ tai, rồi mình dò lên, mình chà cổ, bên đây rồi bên kia, dò tay mình chà dưới này nè, dưới cái cổ phía dưới, hồi nãy ót này phía dưới, rồi đầu á, mình mới bóp, bóp tay á, tay này bóp tay kia, bóp dài xuống, mình đổi bên, bóp bên đây, rồi một tay á thì mình chà trên ngực, một tay chà dưới bụng. Rồi hai tay mình chà sau lưng và sau xuống, hai tay đưa ra sau lưng chà xuống. Rồi dở chân co lên, bấm trên bấm dài xuống, trên bấm dài xuống. Rồi bấm chân kia, rồi mình đưa lòng bàn chân ra, bấm nguyệt dũng tiền ở dưới lòng bàn chân á, bấm mạnh vô, giữ luôn rồi xe đó chút xíu, rồi mình đánh bấm đều cả lòng bàn chân luôn, bấm năm cái ngón chân, bấm năm cái ngón chân, rồi bấm hết cả lòng bàn chân. Rồi bên kia cũng vậy, bấm huyệt dũng tiền ngay giữa, sâu xuống. Rồi mình bấm năm cái ngón chân, rồi bấm tất cả bàn chân. Còn nếu ai á mà cái chân mình nó đau nhiều quá thì mình gõ này, này gõ huyệt vô, gõ xuống bằng cái móng này nè, năm cái đầu móng nè, giống như cái búa đóng vậy đó, vô nguyệt dũng tiền trước, vòng vòng vòng, trước khi đi ngủ mình đóng cái này nè, ngủ ngon, ngủ khỏi nằm mơ luôn á, mà có mơ đi nữa thì cũng không nhớ gì luôn. Rồi gõ vô không, rồi mình giơ chân ra, hai chân đưa ra thẳng băng á, co vào, đẩy ra hai ba lần vậy, rồi đẩy thẳng chân ra, dựng vuông gốc, đẩy ra trước rồi dựng lên vuông gốc. Rồi tay bên phải đụng cái ngón cái phía bên phải, giữ đó luôn, nhưng mà không có được co lại, không được co chân, thẳng băng cái chân. Rồi tay bên trái đụng cái ngón cái bên trái. Nếu mà ai lần cái tay, cái ngón giữa đụng cái nguyệt dũng tiền từ trên xuống á, là người đó là thông máu hoạt huyết toàn thân. Nè, xuống đây đụng cái nguyệt dũng tiền, làm nổi không? Không nổi thì tập bò xuống, đụng được, đụng thôi, chỉ cần đụng thôi. Lớn tuổi chừng nào là khó đụng chừng đó, nhỏ tuổi thì đụng mới được. Bụng bự đụng không được, bụng nhỏ đụng được. Đó là một cái phương pháp để cho toàn thân mình máu nó chảy vòng tròn á, máu huyết lưu thông vòng tròn á. Còn ai mà đụng không nổi tới cái ngón cái của mình nghe, là nhà nhà phải ráng tập nghe để cho thông máu. Ở đây nè, đụng ngón cái nè, mà thẳng băng cái chân xuống luôn nha. Không cong chân lên thì ai đụng mà không được, mà ngay chân ra nè, đụng mới khó đó. Rồi bây giờ tất cả đứng lên, đứng lên, nghiêng người theo thế gobo, nghiêng qua nghiêng lại, hai chân thẳng, hai chân thẳng, nghiêng qua nghiêng lại, nghiêng ra lắc qua lắc lại, hai chân thẳng, lắc nhẹ nhẹ thôi. Đó, nhẹ nhẹ thôi cho máu huyết lưu thông đó, đó là tránh tê chân á. Rồi đứng lại, hai chân khép vào nhau, giơ tay cao lên, khom xuống, không cong chân đụng ngón cái, không có cong chân đụng ngón cái. Ai làm không được tập từ từ, còn làm được là ngon. Nhưng mà chân phải thẳng nha, hai chân ngay chân chỗ nhượng đầu gối phải thẳng. Rồi giơ lên, giơ lên, hít vào mạnh vào, hít vào, rồi gập xuống, thở ra từ từ từ, hít hít nhanh mà thở chậm. Rồi lên, giơ lên, hít từ từ, thở ra chậm, xuống đụng ngón cái. Rồi giơ lên, hít mạnh vô, hít vào, hít mũi vào, thở ra, thở miệng từ 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 từ, à, đụng ngón cái. Đây là phương pháp tập nở phổi. Ai mà bị Covid rồi đó mà thở khó đó thì tập này từ từ nở được phổi và thông máu hoạt huyết toàn thân. Còn ai mà khó thở quá đó thì đứng, chúng ta đứng đập hai bên vai nè, ở phía trước nè, gõ vô, gõ vô phía trước á, đó, đó là nó giải cái lá phổi mình nó bung ra nè, đập vô đây nè, dưới vai mình chân cái nách á, à, đập vô, đập đại đó vô, đập bịch 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 vô, vừa thở bình thường thôi là SpO2 sẽ tăng lên. Người mà ví dụ như SpO2 96 nha, mình đập tăng lên 97 98 liền, nó bung cái khỏi phổi mình ra. Rồi bây giờ quý vị á, giơ thẳng lên hít vào, hai tay giơ lên hít vào, thở ra gập xuống đụng ngón cái, giữ trong vòng 3 giây, 1 2 3, lên hít vào, rồi gập xuống, thở ra từ từ, thở ra từ từ, đụng 1 2 3, 1 2 3, lên hít vào, gập xuống, thở ra từ từ, 1 2 3. Rồi gobo, tầm tới gobo là lắc qua lắc lại gobo cho thông máu xong rồi mình ngồi xuống.